nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: các thành viên trong gia đình được ban phước lành nhờ uy lực chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 22 tháng 4 năm 2024. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp cao tuổi. Tôi có hai người con gái và mỗi người con của tôi lại có một con gái. Cả hai cháu gái và con gái lớn của tôi đều được thọ ích từ Đại Pháp. Một, hai cháu gái khỏi bệnh lạ trong chỉ một vài ngày. Cháu gái lớn của tôi đột nhiên bị co giật giữa đêm khi mới chỉ 20 tháng tuổi. Cháu nôn mửa và cả thân thể bị cứng đờ. Đêm hôm đó, cháu lên cơn 4 lần, trông giống hệt triệu chứng của bệnh động kinh. Sáng hôm sau khi chúng tôi nhập viện, cháu tôi không thể đứng dậy được và hai mắt cháu hơi rũ xuống. Bệnh tình của cháu không cải thiện gì, thậm chí sau nhiều ngày tiêm thuốc. Vào lúc ấy, có nhiều trẻ em cũng đang nhập viện. Không còn giường trống và các hành lang đều chật kín người đang chờ được khám. Bác sĩ nói với tôi, sao bà không xuất viện cho cháu bé đi? Bây giờ việc lây nhiễm chéo rất nghiêm trọng. Một đứa bé thông thường mất một tuần để lành bệnh thì có thể mất đến 2 tuần mới hồi phục được. Tôi ý thức được rằng tình huống này có thể là một điểm hóa của sư phụ dành cho tôi. Vì vậy, chúng tôi đã xuất viện và về nhà vào đêm hôm đó. Ngay khi về tới nhà, tất cả chúng tôi đều thành tâm xin sư phụ Lý giúp đỡ việc này và cứu mạng cháu tôi. 3 ngày sau, cháu tôi đã hoàn toàn hồi phục. Nhiều trẻ em xung quanh cháu tôi bị lây nhiễm trong đại dịch năm 2022. Mặc dù cháu tôi có một vài triệu chứng, nhưng vẫn khỏe mạnh bình thường sau khi nghe Pháp trong một đêm. Bây giờ cháu tôi đã 9 tuổi rồi. Dưới sự bảo hộ của sư phụ, cháu tôi chưa từng uống bất kỳ viên thuốc nào hoặc phải khám bác sĩ trong vòng 7 năm. Cháu tôi thường niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Cháu gái còn lại của tôi thì xuất hiện các triệu chứng bất thường khi được 5 tháng tuổi. Cháu tôi hay buồn ngủ, yếu ớt, gãi chảy tay và khóc cả đêm. Cháu bé không chịu ăn và nôn mửa sau khi được ăn. Sau khi xét nghiệm máu và chụp cộng hưởng từ, bác sĩ nói rằng cháu tôi vẫn ổn. Ở nhà, chúng tôi thấy cháu bé đôi khi co giật và cắn môi. Khám tổng quát tại một bệnh viện lớn đã chẩn đoán rằng cháu tôi có thể mắc bệnh động kinh. Con gái tôi khiếp sợ. Tôi nói, con gái của chị gái con cũng có những triệu chứng tương tự khi cháu còn nhỏ. Con nên mở các bài giảng Pháp cho cháu bé nghe. Sư phụ sẽ cứu cháu thôi. Một vài ngày sau, cháu gái tôi trở lại bình thường. Cháu tôi đã cười rộn ràng như trước kia. Vợ chồng con gái tôi vốn trước đây tin vào Đại Pháp, bây giờ thậm chí còn tín tâm hơn nữa. 2. Những tổn thương tiền ung thư biến mất sau khi niệm 9 chữ chân ngôn. Năm 2021, con gái lớn của tôi được chẩn đoán có những tổn thương tiền ung thư cổ tử cung và cần phải phẫu thuật để cắt bỏ khu vực nhiễm bệnh. Chị họ của con gái tôi đề xuất rằng con tôi mua bảo hiểm sức khỏe để chi trả phí điều trị y tế. Con gái tôi đồng ý làm theo. Tháng 5 năm 2021, con gái lớn của tôi đã trải qua một ca phẫu thuật. Báo cáo bệnh lý sau phẫu thuật cho thấy đó là bệnh ung thư. Một ca tiểu phẫu di căn được thực hiện ngay sau đó. Tuy nhiên kết quả sau khi phẫu thuật vẫn là dương tính. Bác sĩ nói rằng cần phải cắt bỏ tử cung của con gái tôi để ngăn chặn tế bào ung thư lan rộng ra. Còn tôi nói, mẹ à, con mới chỉ 33 tuổi thôi, Chúng con dự định sinh thêm một đứa con nữa, nên con không thể phẫu thuật cắt bỏ tử cung được. Tôi nói, con có thể học pháp với mẹ. Đại pháp là vô biên, có uy lực chữa bệnh rất to lớn. Chúng tôi bắt đầu học pháp và luyện công cùng nhau hàng ngày. Tình trạng thể chất của con gái tôi đã cải thiện sau một thời gian. Tuy nhiên con tôi đã ngừng tu luyện vì lịch trình bận rộn ở đơn vị công tác và ở nhà. Tôi dặn con thành tâm niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Con gái tôi làm theo mỗi khi có thời gian. Vài tháng sau, con gái tôi đi khám một lần nữa và kết quả là âm tính, không có bệnh ung thư. Dần dần con tôi đã quên mất về căn bệnh và nó không quay trở lại nữa. Một năm sau, con gái nói với tôi rằng công ty bảo hiểm sẽ chi trả cho cháu 200.000 nhân dân tệ vì cháu bị ung thư. Tôi hỏi con rằng cháu có định lấy tiền không? Và câu trả lời của cháu là dứt khoát không lấy. Con gái tôi cảm thấy rằng vì cháu không phẫu thuật cắt bỏ cổ tử cung và cũng không mắc bệnh ung thư, cho nên cũng không có quyền hưởng khoản bồi thường nào cả. Tôi cảm thấy vui mừng trước quyết định của cháu. Tôi nói với con rằng cháu có thể sẽ có một kết cục khác nếu như nhận tiền. Nếu điều đó xảy ra, số tiền ấy sẽ không đủ để trị bệnh. Thậm chí còn tệ hơn, căn bệnh có thể sẽ không điều trị được và con gái tôi sẽ phải chịu đựng nó vĩnh viễn. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ đã bảo hộ gia đình tôi qua rất nhiều ma nạn. Cả gia đình tôi không thể diễn tả được thành lời, lòng biết ơn to lớn đối với sư phụ. Bài chia sẻ thứ hai. Sức khỏe của một người dân trong làng đang hấp hối được hồi phục. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 23 tháng 6 năm 2024. Ông Dương, một ông lão 70 tuổi trong làng của tôi, đã bị đột quỵ vào tháng 11 vừa rồi. Dù đã xuất viện, nhưng tình trạng của ông vẫn đáng lo ngại. Khi đến thăm ông ấy, vợ ông ấy đã khóc khi kể với tôi về tình trạng của ông. Ông bị liệt giường, đầu, tay, chân, bị sưng phồng và không thể phát âm rõ ràng. Tôi an ủi ông Dương và hối thúc ông niệm 9 chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Thực ra, ông đã biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cùng lợi ích sức khỏe của môn tập và rất ủng hộ môn này. Ông đã đưa đón học viên đi lấy tài liệu được in ở nhà một học viên khác. Có lần khi tôi đang phân phát tài liệu đại pháp ở một khu chợ và bị người khác tố giác, ông Dương đã đứng ra bảo vệ tôi và giúp tôi tránh được vụ bắt giữ. Vài ngày sau chuyến viếng thăm của tôi, vợ ông Dương đã hỏi xin tôi băng ghi âm các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp của sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi đã đem đến cho họ các bài giảng và một máy ghi âm. Khi đến thăm ông Dương lần nữa, ông ấy đang ngồi trên xe lăn. Làn da của ông đã tốt hơn và ông trông khỏe hơn. Tôi rất mừng cho ông. Ông nói với tôi rằng ông đã dành thời gian để nghe các bài giảng hoặc niệm 9 chữ. Ông chân thành cầu xin sư phụ giúp đỡ. Không lâu sau, tôi đến thăm ông lần thứ ba. Tôi ngạc nhiên khi thấy ông ngồi ăn tối trên bàn. Ông sụt vài cân, nhưng làn da đã trở lại giống như trước khi bị đột quỵ. Tôi kinh ngạc về việc phục hồi nhanh chóng của ông. Ông biết rằng sư phụ đã cứu ông. Tất cả gia đình ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đến sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.